là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình, chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề cập tới phát huy giá trị và nâng cao hiệu quả kinh tế của cây quế huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Lục Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, về nội dung đại hội, các chi bộ sẽ đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới. Để đại hội diễn ra tốt đẹp, các chi bộ cần làm tốt khâu chuẩn bị, tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, xây dựng văn kiện đại hội và các tài liệu liên quan, chuẩn bị nhân sự và bầu cử theo đúng quy trình, quy chế, quy định của Đảng, kiểm tra giám sát phục vụ đại hội, tăng cường công tác tuyên truyền, thời gian tiến hành của mỗi chi bộ không quá một ngày, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 và hoàn thành trong tháng 9 năm 2017. Huyện ủy cũng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại chi bộ phòng giáo dục và đào tạo thuộc Đảng ủy cơ sở cơ quan chính quyền và chi bộ Thoi Xóa thuộc Đảng bộ xã Yên Thắng. Sau rút kinh nghiệm đại hội điểm của các chi bộ nêu trên, Đảng bộ cơ sở sẽ lựa chọn từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc để tiến hành đại hội điểm trước khi chỉ đạo đại hội chung trong toàn Đảng bộ.
Huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết một năm triển khai đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Sau một năm thực hiện đề án về rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, huyện Mù Căng Chải đã giảm 3 trường và 92 điểm trường lẻ. Để đảm bảo công tác dạy và học cũng như chỗ ở cho học sinh, nhất là học sinh bán trú, huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở huy động nhân dân trên địa bàn và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thêm phòng học, phòng ở bán trú, nhà ăn và công trình phụ trợ, di chuyển các điểm trường lẻ về điểm trường chính với tổng kinh phí bước đầu thực hiện đề án là gần 30 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập, tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày đối với bậc học mầm non đạt 99,6%, tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học đạt 91%, chất lượng giáo dục của bậc tiểu học và trung học cơ sở cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện đề án, huyện Mù Căng Chải vẫn gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Vì vậy, trong năm học 2017-2018, huyện Mù Căng Chải đề nghị tỉnh tách 2 trường tại xã Lao Chải và xã Púng Luông, nâng tổng số trường học trên địa bàn huyện lên 36 trường. Để thực hiện đề án đạt kết quả cao, thời gian tới huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của đề án để người dân hiểu và chung tay thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát và khảo sát việc xây dựng cơ sở vật chất đối với các trường học để đảm bảo công tác dạy và học. Bên cạnh đó, tăng cường công tác huy động học sinh ra lớp, phối hợp và kêu gọi các nhà đầu tư, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ở cơ sở. Nhân dịp này, huyện Mù Căng Chải đã tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Để động viên tinh thần và giúp đỡ các chiến sĩ Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đang tổ chức huấn luyện diễn tập tại thao trường quân khu 2 xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã phát động phong trào nhường cơm xẻ áo và đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Cùng với việc phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ chiến sĩ ăn nghỉ, nhân dân tại khu vực các chiến sĩ luyện tập đã đóng góp rau củ quả tươi, hỗ trợ bữa ăn cho các chiến sĩ. Trong đợt 1, nhân dân trên địa bàn thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã đóng góp được 1,3 tấn rau củ quả làm thực phẩm, ủng hộ chiến sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần gắn kết tình nghĩa quân dân và động viên chiến sĩ yên tâm huấn luyện đạt kết quả cao.
Nhân tháng công nhân năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái vừa phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái đóng tại khu công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã tặng quà cho 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, tổ chức trao 40 áo ấm cho con em công nhân nghèo của công ty. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức chương trình bảo dưỡng tặng phiếu ưu đãi cho công nhân may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái. Trong dịp này, trên 1.200 công nhân của công ty may sẽ được bảo dưỡng xe máy miễn phí với trị giá mỗi xe là 95.000 đồng, được tặng phiếu ưu đãi về giảm giá phụ tùng thay thế lắp đặt xe, được mua xe máy trả góp. Trong thời gian 2 ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã cử nhân viên thợ kỹ thuật đến công ty Unico Global Yên Bái để nhận và bảo dưỡng xe cho công nhân. Sau thời gian này, các công nhân của công ty có nhu cầu bảo dưỡng xe máy có thể đến các cửa hàng xe máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình để được nhận ưu đãi theo quy định. Được biết, trong tháng công nhân năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cũng tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp và chủ sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế sôi nổi cho công nhân viên chức lao động.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, đó là quan điểm và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân Văn Chấn khi thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua việc xây dựng các mô hình và chọn những nội dung đột phá để làm theo Bác đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ đảng viên và nhân dân. Phóng sự sau sẽ ghi nhận về cách làm này.
Chăm lo giúp đỡ đồng chí, đồng đội và người có công với cách mạng là một trong những nội dung được Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn chọn là việc làm theo Bác của các chiến sĩ trong đơn vị. Thực hiện nội dung này, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn đã tích cực đóng góp ngày công và tiền mặt để phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng và giúp các gia đình chính sách. Chỉ tính riêng trong năm 2016, các chiến sĩ đã đóng góp hàng trăm ngày công và trên 150 triệu đồng phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Côi và giúp 4 gia đình đồng chí có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mái ấm đồng đội. Tiếp tục nội dung này, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiếp tục phát động phong trào thi đua, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Ngoài việc phát động thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn đặt ra mục tiêu vận động cán bộ chiến sĩ xây dựng 3 công trình nhà đồng đội và mua áo ấm cho thương binh nặng Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đại úy Đỗ Hữu Tình, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cũng như tạo điều kiện của Đảng ủy Chỉ huy nói riêng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ nói chung trong huyện luôn luôn có một cái quan điểm rất rõ ràng và luôn luôn hướng về những cái thành quả mà cha ông để lại, luôn luôn tôn trọng cái truyền thống lực lượng vũ trang cống hiến của cha ông với tinh thần là đền ơn đáp nghĩa và biết ơn tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thế hệ đi trước chúng ta bằng cách thứ nhất là rèn luyện kỷ luật, chủ động công tác huấn luyện, xây dựng chính quy. Bên cạnh đó thì làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng cách là xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.
Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên giúp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong đơn vị, gắn việc làm theo Bác với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Phong trào thi đua quyết thắng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những mô hình việc làm thiết thực và những nội dung đột phá, những việc cần làm ngay là những việc làm được huyện ủy Văn Chấn triển khai tới tất cả các chi đảng bộ, gắn việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về ngăn ngừa suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nội dung của chỉ thị, nghị quyết được quán triệt học tập, từng cấp ủy, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân đã lựa chọn các mô hình, nội dung học tập và làm theo phù hợp với chức năng và nhiệm vụ, vị trí công tác của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Tiêu biểu như các nội dung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng các khu dân cư vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Trần Trọng Tuệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ trao đổi như sau.
Thì trước hết chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Cái thứ hai là mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo tốt đối với các chi bộ trực thuộc xây dựng các chương trình hành động thực hiện các chỉ thị nghị quyết, cũng như là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ. Và cái nữa là chúng ta sẽ qua tăng cường công tác kiểm tra giám sát, và từ kiểm tra giám sát đã tìm ra các nhân tố điển hình và động viên khen thưởng kịp thời các nhân tố điển hình trong thực hiện nhiệm vụ.
Có thể khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở huyện Văn Chấn đã và đang có những bước đột phá trong cả nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi đảng bộ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn huyện. Trên cơ sở nội dung được học tập và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng đảng, tổ chức đoàn thể, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, gắn các chương trình hành động nghị quyết với việc thực hiện chỉ thị 05 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Để xây dựng các nội dung đột phá và các mô hình điển hình làm theo Bác, đồng chí Hoàng Hữu Thiển, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm.
Các cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Cái thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, sâu rộng về những cái nội dung đột phá, những công việc cần làm ngay của Đảng bộ huyện tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, hội viên, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu, các mô hình làm hay, các cách làm mới và sáng tạo. Cái thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các cái nội dung đột phá của các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện ủy Văn Chấn xác định là một nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để học tập làm theo, lấy nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để soi rọi vào những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ đảng viên, soi rọi vào những biểu hiện suy thoái mà nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện, vừa để sửa mình, sửa đổi lề lối làm việc của bản thân. Đưa việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với tổng diện tích trên 40.000 ha, Văn Yên là địa phương sở hữu vùng quế lớn nhất trong cả nước, với giống quế được coi là tốt nhất và là sản phẩm thứ 16 trên toàn quốc được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Để khai thác tối đa giá trị của loại cây được coi là vàng xanh này, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để giữ gìn thương hiệu, phát triển đa dạng các sản phẩm quế, nâng cao thu nhập cho người trồng quế. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đề cập tới vấn đề này.
Sở hữu vùng quế lớn nhất trong cả nước với giống quế được coi tốt nhất và là sản phẩm thứ 16 trên toàn quốc được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Văn Yên. Để từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm quế, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để bảo tồn nguồn gen giống quế địa bản địa, giữ gìn thương hiệu và phát triển đa dạng các sản phẩm quế Văn Yên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên trong nhiều nhiệm kỳ luôn xác định cây quế là cây chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Theo đó, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã trên địa bàn có biện pháp duy trì diện tích và sản lượng quế, khai thác phù hợp, bảo tồn nguồn gen quý giống quế bản địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở thu mua quế vỏ, chế biến tinh dầu quế tại các xã thị trấn. Nhờ đó đến nay cây quế đã có mặt tại 27 trên 27 xã thị trấn của huyện với diện tích 40.000 ha. Với diện tích lớn như vậy, Văn Yên là vùng chuyên canh sản xuất quế hàng hóa lớn nhất cả nước. Mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô các loại. Sản lượng cành quế đạt khoảng 55.000 tấn trên một năm. Nguồn thu từ cây quế mang lại cho người dân Văn Yên mỗi năm khoảng trên 540 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp cho địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xác định cây quế là cây kinh tế mũi nhọn của huyện, chịu sự tác động của cơ chế thị trường, có sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm quế nhiều khi bị ép giá, danh tiếng bị lợi dụng, nhu cầu tìm thị trường để bao tiêu sản phẩm ngày một lớn. Trong nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng công tác xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý Văn Yên cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm 2010. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Văn Yên khôi phục phát triển và mở rộng đối với loại cây quế truyền thống, vốn được xem là một biểu tượng của đất và người Văn Yên, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ trồng quế ở địa phương. Để cây quế có sức cạnh tranh trên thị trường, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo duy trì diện tích trồng quế, đặc biệt là các vùng quế đã được chứng minh và cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, quan tâm phát triển diện tích quế trồng trong vùng có thổ nhưỡng khí hậu, địa hình phù hợp, bảo đảm thực hiện trồng cây có nguồn giống tốt. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn cho biết.
Mà gìn giữ bảo vệ được cái quế đúng cái nguồn gen của nó thì trước tiên là bảo tồn được cái cây lâu năm, mà giữ cái hạt của nó thì chúng ta gieo ươm cái khâu trồng để đảm bảo được cái môi trường. Đối với Viễn Sơn là đảng bộ chúng tôi chỉ đạo bà con nhân dân là không được dùng cái thuốc diệt cỏ, mỗi một năm ta cào xới 2 lần để đảm bảo cây sinh trưởng tốt.
Cùng với đó, Văn Yên đã triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh như đề án trồng quế dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng 661, chương trình 135, xây dựng đề án bảo tồn các cây quế trội, diện tích quế tập trung trên địa bàn các xã, vùng chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên. Góp sức cùng các cấp các ngành, đồng bào giao các xã vùng quế thực hiện tốt công tác duy trì bảo tồn cây giống, bảo tồn nguồn gen quế địa phương, chống pha tạp giống quế, bảo tồn các nương quế phục vụ du lịch, vùng sinh thái tại địa phương. Ông Đặng Nho Tài, thôn Đồng Bông, xã Viễn Sơn nói.
Gia đình để duy tích ở chỗ này để lấy nguyên giống, đúng hạt giống của nó để gây cái nguồn gen của cây quế. Coi là mình cứ lấy từ đó mình đi cho bà con đi cấy trong xã và trong huyện.
Song song với đó, huyện Văn Yên đã xây dựng các chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ rừng trồng sản xuất, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho người dân cách thức trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ quế. Đồng thời, huyện đã xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý thông thoáng để có cơ chế chính sách hợp lý, thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến thu mua và tiêu thụ sản phẩm từ vỏ, gỗ và cành, lá quế. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn huyện có 12 nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã gia công sơ chế, kinh doanh quế vỏ, 9 hợp tác xã chế biến gỗ quế. Ngoài ra còn có hàng nghìn hộ cá thể thu mua gia công, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm từ quế. Đặc biệt từ khi Văn Yên được nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cây quế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước của cây quế đã được nâng cao, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tạo thương hiệu bền vững cho sản phẩm quế Văn Yên, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Các thị trường như Mỹ, Hà Lan, Anh Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Âu. 2 năm gần đây, huyện Văn Yên liên tục tổ chức lễ hội quế với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo du khách nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm quế Văn Yên đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với những ưu thế vượt trội, cây quế tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của Văn Yên trong nhiều năm tới. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nói về vấn đề này như sau.
Và gắn cái sản xuất quế với công nghiệp chế biến và các cái sản phẩm từ quế, tiếp tục mời gọi các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào chế biến các cái sản phẩm nông lâm nghiệp, trong đó có sản phẩm quế, làm sao để tạo được nhiều cái công ăn việc làm, cũng đồng thời đầu tư các cái hạ tầng liên quan đến như giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho người dân trồng cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm quế. Cùng với đó thì huyện Văn Yên đã và đang tiếp tục cải cách các cái thủ tục hành chính để phù hợp với cái môi trường đầu tư.
Với những hướng đi đó, tin tưởng rằng Sản phẩm quế Văn Yên sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và không chỉ là cây kinh tế mũi nhọn góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo mà còn là biểu tượng kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Dao, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên vùng đất quế Văn Yên.
Vâng, khẳng định vai trò của cây quế trong đời sống kinh tế xã hội, 2 năm trở lại đây, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ hội quế. Đây là cơ hội để Văn Yên mở rộng thị trường, tăng giá trị xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng xã trồng quế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó thúc đẩy ngành quế phát triển bền vững, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người trồng quế, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển và tăng ngân sách. Đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu quế Văn Yên trên thị trường trong nước, quốc tế, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Văn Yên đến với du khách. Phần cuối chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con cách phòng ngừa và chữa trị bệnh tụ huyết trùng trên gia súc gia cầm. Hiện nay thời tiết bắt đầu nắng nóng là cơ hội phát sinh bệnh tụ huyết trùng trên vật nuôi. Vì vậy rất cần có thêm những hiểu biết để phát hiện và phòng trị bệnh kịp thời. Bệnh tụ huyết trùng thường mắc ở trâu bò, lợn, gà, vịt, ngan. Bệnh thường phát ra khi thời tiết nóng ẩm, đặc biệt mùa mưa, mưa nắng thất thường hoặc thay đổi điều kiện sống. Rất điển hình ở trâu bò chuyển vùng, người chăn nuôi thường gọi là bệnh ngã nước. Đường lây truyền chính, vi khuẩn tụ huyết trùng có trong cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, thường tập trung ở đường hô hấp. Khi có yếu tố bất lợi như thời tiết thay đổi đột ngột, chuyển đàn, dinh dưỡng kém, thì vi khuẩn sẽ tăng số lượng và độc lực phát triển thành bệnh. Bệnh lây từ vật nuôi bệnh sang vật nuôi khỏe do tiếp xúc, do nước uống, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi, nhiễm mầm bệnh. Bệnh cũng có thể phát tán do buôn bán, giết mổ vật nuôi bệnh và các vật trung gian truyền nhiễm như chuột, côn trùng. Thông thường vật nuôi mắc bệnh ở 3 thể. Thể ác tính, con vật chết rất nhanh, không biểu hiện rõ triệu chứng, đôi khi vật nuôi sốt cao. Thể cấp tính, phổ biến nhất vật nuôi chết nhanh, thời gian nung bệnh từ 1 đến 3 ngày. Xác tím đen, sốt cao, đi lại chậm chạp, liệt chân hay liệt cánh ở gia cầm, ở lợn, bò, trâu, thường le lưỡi ra, thở khó. Có hiện tượng tiêu chảy, phân có máu tươi và niêm mạc ruột, thở khó, chảy nước mũi, nước miếng. Vi trùng vào máu gây nhiễm trùng huyết làm cho vật nuôi chết nhanh. Ở nước ta, gia súc gia cầm bị bệnh có thể chết đến 90-100%. Thể á cấp tính, gia súc thường rối loạn tiêu hóa, lúc táo bón, lúc tiêu chảy, viêm khớp nên con vật đi lại khó khăn. Ở gia cầm, tích sưng, viêm khớp, bại liệt, tỷ lệ đẻ trứng giảm, tỷ lệ chết tăng. Bệnh cấp tính có đặc điểm chung là xoang bao tim tích nước, tụ huyết, xuất huyết ở phủ tạng và thịt bị tím sẫm, phổi tụ huyết, xuất huyết, viêm, gan sưng, tụ huyết, xuất huyết, ruột sưng, đôi khi có máu. Gia súc, hệ thống hạch lâm ba sưng to, thủy thủng và xuất huyết, rõ nhất là hạch lâm ba sau hầu, vai và trước đùi. Gia cầm đẻ, buồng trứng vỡ nát, có thể thấy dịch, phẩm xuất nhầy như format ở gan hoặc tim. Đặc biệt trên mặt gan có những hoại tử trắng lấm tấm như đầu đinh ghim. Về cách điều trị, sớm phát hiện bệnh, cách ly con ốm, dùng thuốc để điều trị bệnh, bổ sung các vitamin, men tiêu hóa, thuốc trợ sức, trợ lực để vật nuôi nhanh hồi phục. Vệ sinh khử trùng toàn bộ chuồng nuôi, các dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh. Cách phòng bệnh, tiêm vaccine tụ huyết trùng, liều lượng và cách dùng theo khuyên cáo của nhà sản xuất. Thông thường ở gia cầm tiêm lần đầu khi gia cầm 35-45 ngày tuổi, ở lợn là 30-45 ngày tuổi, ở trâu bò là 6 tháng tuổi. Cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. Chú ý trước và sau khi tiêm vaccine cần bổ sung vitamin 3-5 ngày để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi, hạn chế những ảnh hưởng của vaccine và giúp vật nuôi đáp ứng miễn dịch tốt hơn. Thường xuyên vệ sinh khử trùng khu vực chăn nuôi, bãi chăn thả, tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đặc biệt trong mùa mưa và khi có yếu tố bất lợi cho vật nuôi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Primer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Giao ước mơ và lòng người luôn ngập tràn khát khao. Dù cho
Học viện An ninh Nhân dân thông báo, nhằm tổ chức sinh hoạt hè ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, rèn luyện ý thức, kỷ luật và kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân tổ chức khóa học Học làm chiến sĩ công an. Tham gia khóa học, học viên sẽ được giáo dục về truyền thống lực lượng công an nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, tập điều lệnh võ thuật công an nhân dân, học nhảy dân vũ và chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, học viên còn được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, tính tự lập và khả năng xử lý trong một số tình huống, bắt cóc trẻ em, cháy nổ, đuối nước, trộm đột nhập vào nhà, xâm hại sức khỏe trẻ em. Khóa học được tổ chức tại địa điểm 1. Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2. Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khóa học được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017 và từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017. Chi tiết khóa học và đăng ký hồ sơ, tỉnh đoàn Yên Bái, số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại tư vấn 0912 650 118, anh Tuyền. 0915 987 220, anh Hưng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera. Miễn phí trước bạ cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 50.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạ Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.